Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phần thứ năm, tôn giả A Nan đa văn đệ nhất. Một, nhân duyên xuất gia.
Đang lúc tôi cầm viết để diễn tả sự tích một đời của tôn giả A Nan đà, bỗng nhiên tôi nhớ lại lời khen tặng của Bồ Tát Văn Thù về A Nan: tướng như thu mãn nguyệt, nhãn tợ thanh liên hoa, Phật pháp như đại hải, lưu nhập A Nan tâm. Dịch là: tướng như trăng thu đầy, mắt biết tợ sen xanh, Phật pháp rộng như bể, đều rót vào tâm A Nan. Trong số các đệ tử của Phật, người có tướng mạo trang nghiêm, trí nhớ thật mạnh mẽ phải kể đến tôn giả A Nan. Tôn giả có một cuộc đời thật phi thường, đối với giáo đoàn đương thời và cho đến Phật pháp hôm nay đều có ảnh hưởng rất sâu xa. A Nan đà cũng như La Hầu La đều là đồng chơn vào đạo. Khi A Nan gia nhập tăng đoàn, không biết vào khoảng mấy tuổi, điều này khó khảo chứng, nhưng căn cứ vào truyền thuyết, trong nhóm các vương tử A Na Luật, Bạc Đề, Đồng Xuất Gia thì A Nan nhỏ tuổi nhất tham dự trong số ấy. Phụ thân của A Nan là Bạch Phạn Vương, còn đề bà Đạt Đa là anh ruột. Sở dĩ A Nan gia nhập tăng đoàn trong tuổi đồng niên vì đó là điều trông mong của Đức Phật. Khi Đức Phật trở về quê thuyết pháp, Bạch Phạn Vương sợ A Nan chịu ảnh hưởng về tư tưởng xuất thế của Phật, cho nên sau khi gặp Phật không lâu, nhà vua bèn đưa A Nan sang nước Tỳ Xá Ly, không để có cơ hội thường tiếp xúc với Phật. Khi Phật đi ngang qua nước Tỳ Xá Ly, Bạch Phạn Vương lại đưa A Nan trở về thành Ca Tỳ La. Nói đến chỗ này, thật là nhân duyên bất khả tư nghì. Trong số các vương tử, Đức Phật hy vọng nhất là A Nan theo ngài xuất gia. Buổi tương kiến đầu tiên, vừa thấy A Nan, Đức Phật đã thầm nghĩ: nếu như A Nan xuất gia, thì tương lai có thể thiệu long Phật chủng, khiến Phật pháp lưu truyền vĩnh viễn ở hậu thế. Một nhân vật vĩ đại thì điều quan trọng là chọn người có thể tiếp nối sự nghiệp của mình, xây dựng cho người ấy, đề cử người ấy thêm lên. Phật thành đạo không bao lâu, ngài bèn chọn A Nan, thật là ngài đã nhìn xa thấy rộng. Phật biết A Nan đã trở về thành Ca Tỳ La, bèn lập tức quay về và đến ngay cung điện của Bạch Phạn Vương ngự tại phòng kế cận phòng A Nan. A Nan mở cửa ngó qua, thấy Đức Phật, bèn cung kính đảnh lễ và lấy quạt quạt cho Đức Phật. Qua thái độ này, chúng ta có thể thấy rằng tâm hồn thơ bé của A Nan đã sớm khởi lòng tin tưởng, cung kính đối với Đức Phật. Do đó, khi gặp cơ hội, A Nan bèn cùng các vương tử Bạc Đề vân vân thế phát xuất gia, gia nhập tăng đoàn.
2. Giúp cho nữ giới xuất gia.
A Nan lớn lên trong tăng đoàn với thiên tánh ôn hòa từ bi, dung mạo truyền cảm. Tôn giả là nhân vật được phái nữ bên trong và bên ngoài tăng đoàn tôn kính. Đối với các tỳ kheo ni, tôn giả hết lòng lo lắng. Với các tín nữ tại gia, tôn giả thường ban cho họ niềm an ổn. Ở một chốn lạnh lùng nghiêm nghị, chỉ dùng toàn lý trí như tăng đoàn, thì A Nan với dung mạo dễ mến và tình cảm phong phú như vầng dương một sớm mùa đông làm ấm áp tâm tình các cô. Nếu như không có A Nan, ngày nay trong tăng đoàn cho phép hay không cho phép người nữ xuất gia làm tỳ kheo ni, điều ấy thật khó biết. Nói về duyên khởi của nữ giới được hứa khả xuất gia theo chánh pháp, hoàn toàn do công lao của tôn giả A Nan Đà. Số là Hoàng hậu Kiều Đàm Di, em gái của Thánh mẫu Ma Gia, là dưỡng mẫu của Phật. Bà thấy sau khi Phật thành đạo trong vòng 5 năm, trong dòng họ Thích, có các vương tử Bạc Đề, A Na Luật, A Nan, đầu tiên quy y Phật và xuất gia. Vương Tôn La Hầu La cũng là Sa Di. Vua Tịnh Phạn đã băng hà. Bà nghĩ trước sau muôn phần cảm khái. Do thiện căn bắt đầu nảy mầm, bà bèn đến xin Phật cho phép được ở trong tăng đoàn, xuất gia như Pháp. Bà yêu cầu lần thứ nhất, Phật liền từ chối. Bà lại yêu cầu đôi ba phen, cũng không được Phật chấp thuận. Sau Phật sợ bị Di Mẫu kèo nài phiền phức, bèn dẫn đồ chúng đi sang nước Tỳ Xá Ly, ngụ tại Tinh Xá, Nama Đề Ni. Di Mẫu vẫn không nản lòng, bà tập hợp 500 người nữ dòng họ Thích cũng đồng ý nguyện, cắt bỏ tóc, đi chân đất, rời thành Ca Tỳ La, đuổi theo Phật đến Tỳ Xá Ly. Ca Tỳ La cách Tỳ Xá Ly khoảng 2.000 dặm đường. Các vị phu nhân tiểu thư này từ trước tới giờ quen ở thâm cung, lên xe xuống lầu, không hề động đến móng tay. Hôm nay lại biến thành các ni cô, ba y một bát, đầu trần chân đất, lội bộ suốt 20 ngày đường. Dân chúng hai bên đường, phần cảm động, phần hiếu kỳ, họ rủ nhau đi xem chật ních. Có người còn dự bị thức ăn đem theo cho đoàn người cầu Pháp. Và rốt cuộc, các bà các cô cũng đến được Tinh Xá Nama Đề Ni. Lúc ấy trời đã xế chiều, vì không quen đi đường, ai nấy đều thở chẳng ra hơi, hình dung tiều tụy, mệt nhọc. Cả đoàn cứ lẩn quẩn trước cửa Tinh Xá, chẳng dám bước vào. Thời mai A Nan trong Tinh Xá đi ra, thấy Di Mẫu và 500 người nữ dòng họ Thích đều mặc y phục tỳ kheo ni, bụi bặm lấm lem, nước mắt đầm đìa. A Nan vốn giàu tình cảm, đã ngạc nhiên kêu lên.
Các bà làm gì ở đây?
Di Mẫu đáp.
Chúng tôi vì muốn cầu đạo các ái từ thân bỏ nhà đến đây cầu xin được thế độ. Nếu như lần này Phật không cho phép, chúng tôi nguyện liều chết tại đây chứ không về.
A Nan nghe Di Mẫu nói cảm động rơi nước mắt, bèn an ủi.
Các vị hãy yên tâm, tôi chỉ thấy tình hình các vị như thế này, trong lòng rất áy náy. Các vị hãy chờ ở đây một lát, tôi sẽ vào xin Đức Thế Tôn giùm cho.
Nhờ thầy A Nan trẻ tuổi lại đa cảm, vội trở vào Tinh Xá, đem hết nguyện vọng của Di Mẫu và bọn người thưa lên Đức Phật, khẩn cầu Phật thương xót họ, cho phép họ được xuất gia. Phật từ chối.
Ta cũng thương cho bọn họ đấy, nhưng vì sự truyền thừa chánh pháp không thể chấp nhận được, ông ra bảo họ rằng ta không bằng lòng.
A Nan không chịu đi ra, còn nài nỉ với Phật.
Bạch Thế Tôn, nếu là ai khác thì con có thể từ chối được, nhưng đằng này là Di Mẫu. Nếu nói thẳng, chắc là sẽ có chuyện không hay. Họ đã nói chẳng thà chết chứ không chịu về.
Này A Nan, hứa khả cho người nữ xuất gia trong tăng đoàn thiệt chẳng tiện chút nào.
Bạch Thế Tôn, chẳng lẽ Phật Pháp lại phân biệt nam và nữ hay sao?
A Nan cố xin giùm cho phái nữ, nên ở trước Phật ra sức vận động.
Này A Nan, pháp của ta thì dù ở cõi người, cõi trời đều một vị, không lựa riêng nam hay nữ. Tất cả đều là chúng sanh đáng thương, ta đều đối xử bình đẳng. Người nữ có thể tin theo pháp của ta cũng như nam giới, tu hành như nhau, chứng quả như nhau, chỉ không nhất định họ phải xuất gia. Đây là vấn đề pháp giới, không phải vấn đề nam nữ bình đẳng. Người nữ xuất gia như đám ruộng tốt, sinh sản nhiều cỏ dại, không gặt hái được bao nhiêu.
Đức Thế Tôn nhìn xa thấy rộng, nên lời nói của Ngài hàm chứa ý nghĩa đặc biệt. Đương nhiên, nếu chiếu theo tình người thì nên cho phép nữ giới xuất gia. Nhưng nếu đứng về mặt pháp lý thì nam hay nữ cùng tu học chung một trụ xứ là việc rất khó giải quyết. Trí tuệ và tình cảm là hai đường đối nghịch nhau. Phật không cho phép người nữ xuất gia chính vì điểm đó. Người nữ rất nặng tình cảm, họ có thể vì tình mà bỏ đạo, thôi tu. Đó là điều không thể chấp thuận. Hoặc có thể vì tình nhân tâm ngã mạn, ham danh nặng hơn nam giới, nên Ngài không hứa khả cho xuất gia là muốn dạy cho họ một bài học. Thiệt là Phật từ chối cứng rắn đến mấy, A Nan bản tính vốn ôn hòa, chưa từng cãi Đức Phật một câu, mà phen này cũng rơi lệ sụp sùi đảnh lễ Đức Phật và thưa:
Bạch Thế Tôn, chẳng lẽ Ngài nhẫn tâm để họ chết mà không đưa tay từ bi cứu độ?
Phật thấy rằng trên đời này, pháp lý và tình cảm cũng có khi không thể vẹn toàn. Ngài cũng biết rõ mối quan hệ nhân duyên, không thể có một pháp nào trên đời này mà thanh tịnh, thường trú, bất biến mãi được. Bất đắc dĩ, Ngài bảo A Nan:
Còn cách nào hơn? Thôi, ông hãy ra kêu họ vào đây.
Từ mệnh của Phật vừa ban ra, A Nan vui mừng vội vàng chạy ra báo tin vui. Di Mẫu và 500 người nữ nghe tin cũng mừng rỡ đến rơi nước mắt. Họ theo nhau vào diện kiến Đức Phật. Ngài thản nhiên như không quan tâm đến, ôn hòa cho phép họ xuất gia làm tỳ kheo ni, nhưng yêu cầu phải giữ gìn bát kính pháp. Với sự hỗ trợ của A Nan, rốt cuộc giáo đoàn ni được thành lập. Di Mẫu rất cảm kích đối với ơn của A Nan, bà thành khẩn nói lên sự vui mừng của mình:
A Nan, chúng tôi dâng giữ bát kính pháp như người đẹp mà được mặc y phục mỹ lệ vậy.
Ngày nay, trong tăng đoàn cho phép nữ giới xuất gia đều nhờ sự ủng hộ đầu tiên của A Nan. Do nhân duyên ấy, phái nữ đối với tôn giả có duyên đặc biệt. Tôn giả là người rất được họ kính ngưỡng.
3. Câu chuyện về Ma Đăng Già.
Vẻ đẹp và tuổi trẻ của A Nan đã gây ra nhiều chuyện phiền phức rối ren. Đó là câu chuyện về Ma Đăng Già. Hôm ấy sau mùa an cư, A Nan bưng bát đi vào thành xá vệ khất thực. Trên đường về, đi ngang một giếng nước, có một cô gái dòng Thủ Đà La đang lui cui xách nước. A Nan cảm thấy khát, bèn đến bên giếng và nói:
Cô nương, xin bố thí cho tôi miếng nước.
Cô gái ngẩng đầu lên, thấy một vị tỳ kheo trẻ tuổi trang nghiêm và nhận ra đó là A Nan Đà. Cô vội nhìn xuống phục sức của mình và thẹn thùng nói nhỏ:
Thưa tôn giả, tôi không tiếc chi với ngài, nhưng tôi thuộc dòng hạ tiện, làm sao mà cúng dường cho ngài?
A Nan an ủi:
Này cô nương, tôi là tỳ kheo, không có tâm phân biệt cao thấp sang hèn đâu.
Cô gái bèn vui vẻ đem gào nước trong trẻo đưa cho A Nan. A Nan uống xong, thốt lời cảm ơn và lặng lẽ tiếp tục đi. Mối tình đầu chớm nở trong lòng cô thiếu nữ. Cô không ngăn nổi tia mắt lưu luyến đưa theo hình ảnh A Nan, dáng dấp quý phái cao sang, dòng dõi vua chúa, lời lẽ ôn hòa ấy như một nét mực in đậm trên tâm hồn trong trắng của cô, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Thậm chí cô lại vọng tưởng mơ mộng rằng giá mà được kết hôn với A Nan thì hạnh phúc biết mấy mà kể. Cô gái về nhà bơ phờ như người mất hồn, không thiết gì ăn uống, làm công chuyện qua loa, rồi nằm vật trên giường suy tư miên man. Bà mẹ thấy vậy gạn hỏi duyên cớ. Ban đầu cô không chịu nói, hỏi đôi ba phen cô mới yêu cầu mẹ mời A Nan về nhà. Cô muốn A Nan làm chồng cô. Bà mẹ nghĩ hoài không ra, A Nan đã đi tu làm thầy tỳ kheo mà thuộc dòng hoàng tộc, làm sao cưới cô được. Nhưng vì lòng thương con gái, dù khó đến đâu cũng tìm cách thực hiện. Bà đi thỉnh một đạo bùa chú của ngoại đạo, đợi A Nan khất thực ngang nhà sẽ dùng chú thuật mê hoặc A Nan. Ma chú linh nghiệm hay không, điều đó chẳng rõ, nhưng A Nan cũng còn nhớ cô gái bên giếng nước. Khi A Nan đi ngang qua nhà, nàng đứng trước cửa nhà, nhìn A Nan cười chúm chím và đưa tay vẫy. A Nan mê mẩn bước vào trong nhà. Cô gái vừa mừng vừa thẹn lính quýnh cả lên. Ngay lúc ấy, A Nan sực nhớ ra mình là một tỳ kheo. A Nan liên tưởng đến Đức Phật, đồng thời Đức Phật dùng oai thần gia hộ cho tôn giả. Trí huệ sáng suốt trở lại, giống như ngài thổi luồng gió đưa A Nan về tinh xá kỳ viên. Ngày hôm sau, A Nan bình tĩnh lại, cũng đi vào thành khất thực. Lạ thay cũng cô gái ấy, nàng mặc áo mới, đeo tràng hoa, đứng bên đường như chờ đợi A Nan. Cô vừa thấy tôn giả, liền lẻo đẻo đi theo sau một bên, như con thiêu thân bu theo ánh đèn không chịu rời một bước. Trước tình trạng này, A Nan chẳng biết tính sao, phải quay trở về tinh xá bạch với Đức Phật. Đức Thế Tôn bảo A Nan gọi cô ta đến, ngài sẽ đích thân nói chuyện với cô. A Nan vừa ra đến cổng, thấy cô nàng còn đứng đó, tôn giả bèn nói:
"Tại sao cô theo tôi mãi như vậy?"
"Ngài thiệt là ngốc, mới đi hỏi một câu ngớ ngẩn như thế."
"Đức Thế Tôn muốn gặp cô, mời cô theo tôi về tịnh xá."
Nghe nói đến Đức Phật, cô gái đã lo sợ một phen, nhưng vì muốn đoạt được A Nan, cô lấy hết can đảm đến gặp ngài. Phật thấy cô bèn nói:
"A Nan là người tu, nếu muốn làm vợ A Nan, điều kiện cần yếu trước tiên là phải tu đạo xuất gia 1 năm, nàng có chịu không?"
"Phật Đà, con bằng lòng."
Cô gái không ngờ Đức Phật từ bi quá đỗi, đưa điều kiện hết sức dễ dàng để tác thành cho cô, nên cô chấp nhận một cách mau lẹ.
"Theo phép xuất gia của ta, phải có cha mẹ bằng lòng, nàng có thể mời cha mẹ đến, chứng minh được không?"
Đức Phật không làm khó dễ ai, điều kiện của ngài cũng dễ thôi. Cô gái liền về nhà dắt mẹ đến. Bà mẹ cô cũng vui mừng đối trước Phật, để cô gái xuất gia tu hành, rồi sau sẽ kết hôn với A Nan. Cô nàng vì muốn làm vợ A Nan, rất cao hứng mà cạo tóc, mặc áo nhuộm, làm tỳ kheo ni. Cô đem hết nhiệt tâm nghe Phật thuyết pháp, và cũng rất tinh tấn theo lời chỉ dạy của Phật tu tập. Ở trong giáo đoàn tỳ kheo ni, nàng hòa hợp với các sư tỷ sư muội, sinh hoạt theo Phật pháp. Biển ái tình si của cô dần dần lắng dịu. Xuất gia chưa được nửa năm, cô đã thức tỉnh rằng thái độ của mình trước đây thật là hổ thẹn. Đức Phật cũng thường giảng nói ngũ dục là pháp bất tịnh, là nguồn gốc của mọi khổ đau. Loài thiêu thân ngu si tự ném mình vào lửa để bị thiêu rụi, con tầm vô tri làm kén tự trói mình. Nếu như trừ bỏ được ngũ dục, nội tâm mới được thanh tịnh, cuộc sống mới được an ổn. Giờ đây, nàng tự biết mình mê đắm A Nan thật là một lý tưởng bất thiện, bất định. Nàng hối hận vô cùng. Một hôm, nàng quỳ dưới chân Phật, khóc sám hối:
"Bạch Thế Tôn, con đã tỉnh mộng. Con không dè lúc trước con ngu si đến mức như thế. Hôm nay, con chứng được thánh quả, được xem như là qua mặt ngài A Nan. Con rất cảm kích ân đức của Thế Tôn. Ngài vì quá độ bọn chúng sanh ngu si như con, đã dùng hết mọi phương tiện và nhập